là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 1 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia hội nghị triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư do Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Yên Bái.
Công trình đường nối cầu Cù Phúc hoàn thành tiến độ trước 3 tháng.
Yên Bái tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp buôn bán thuốc lá điện tử.
Tiếp đó trong chương trình hôm nay, ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái sẽ trao đổi các giải pháp nhằm bảo vệ rừng tận gốc trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 7, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dự hội nghị có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Dự tại điểm cầu trường chính trị tỉnh có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo trường chính trị tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, trong đó trường chính trị chuẩn mức độ 1 phải đạt các tiêu chí như đội ngũ cán bộ giáo viên phải đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện đối với chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đối với lãnh đạo trường phải có chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, có năng lực quản lý và kinh nghiệm thực tiễn. Đối với các trưởng phó khoa phải có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, chỉ đạo đề xuất thành công ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên. Đối với các trưởng phòng, phó phòng phải tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình. Đối với đội ngũ giảng viên phải chiếm ít nhất 75% tổng số đội ngũ cán bộ trường, ít nhất 90% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên môn giảng dạy, phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% giảng viên có nghiệp vụ sư phạm. Xây dựng được tiêu chí văn hóa ứng xử trong nhà trường, không có cán bộ bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Đối với trường chuẩn mức độ 2, phải đảm bảo các tiêu chí chuẩn mức độ 1. Ngoài ra lãnh đạo trường phải có trình độ tiến sĩ trở lên, 50% lãnh đạo khoa có trình độ tiến sĩ trở lên và đề xuất thành công ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trở lên. Các trưởng phó phòng phụ trách nghiên cứu khoa học phải có trình độ tiến sĩ trở lên. 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên và có ít nhất một giảng viên cao cấp. Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, các trường chính trị trong cả nước tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch trình cấp ủy chính quyền khẩn trương xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo từng mức độ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát với kế hoạch đề ra với chương trình đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thực hiện quy định số 11 của Ban Bí thư, trường chính trị tỉnh Yên Bái cũng đã đề xuất tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1. Theo đó phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức đến năm 2025 có 90% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên, 100% giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, có trình độ cao cấp lý luận sau 7 năm giảng dạy. Trong 5 năm, thực hiện được ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, tổ chức được 3 cuộc hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh trở lên.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh năm 2021. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Yên Bái có trên 8.100 thí sinh dự thi, trong đó có 357 thí sinh tự do. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 26 điểm thi, 361 phòng thi, trên 1.000 cán bộ coi thi. Đến thời điểm này, ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác in sao, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi, công tác coi thi. Hiện tỉnh Yên Bái chưa có học sinh thuộc các đối tượng F1, F2. Tỉnh đã rà soát hỗ trợ trên 280 triệu đồng cho 1.250 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham dự kỳ thi. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại các điểm thi trước, trong và sau ngày thi, chủ động xây dựng phương án dự phòng khi mưa lũ, đảm bảo thông tin liên lạc, cung cấp điện tại các điểm thi, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Yên Bái đã dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục và đào tạo, trong đó đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học được thực hiện từ sớm và đã đạt hiệu quả cao.
chất lượng giáo dục vùng dân tộc cũng được nâng lên rõ rệt, công tác phổ cập giáo dục các cấp được giữ vững. Riêng đối với việc tổ chức các kỳ thi, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ngành liên quan và đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Yên Bái, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh đề nghị. Ngoài việc đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế, kỳ thi phải đảm bảo tính nhân văn. Tỉnh Yên Bái cần tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác coi thi, trong đó tập huấn kỹ năng phát hiện gian lận trong kỳ thi, xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong kỳ thi, tuân thủ 3 nguyên tắc là không vượt quy chế, không được che giấu thông tin và phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên quyền lợi của cán bộ coi thi. Cùng với đó phải tập huấn cho bộ phận làm công tác phục vụ. Phòng lưu trữ đề thi, bài thi phải được đảm bảo an toàn, vô hiệu hóa hệ thống mạng camera tại các phòng thi. Việc lưu trữ bài thi tự luận và trắc nghiệm phải được niêm phong, đảm bảo an toàn tuyệt đối và có các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần thực hiện tốt công tác hậu cần, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, điện, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
Sáng ngày 1 tháng 7, tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Cuộc Tổng điều tra Kinh tế 2021 là một trong ba cuộc tổng điều tra được thực hiện theo luật thống kê nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, được triển khai từ ngày 1 tháng 3, 2021. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của giai đoạn 1, đạt 100% kế hoạch của Ban Chỉ đạo đề ra. Ở giai đoạn 2, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có gần 33.000 cơ sở kinh doanh cá thể và trên 170 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin ở giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 7, 2021. Đây là cuộc điều tra phức tạp, khó khăn, đặc biệt là việc phối hợp với các đối tượng được điều tra và trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành phỏng vấn điều tra thu thập thông tin tại hai cơ sở sản xuất kinh doanh và một cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, công trình đường dẫn vào cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã hoàn thành. Công trình đường nối cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên có tổng vốn đầu tư trên 262 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nam Phong thi công. Chiều dài toàn tuyến là 475 m, thi công theo tiêu chuẩn đường cấp 3, mặt đường rộng hơn 10 m, hai bên hành lang rộng 10 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục rãnh dọc và hệ thống chiếu sáng. Mặc dù dự án vừa tiến hành giải phóng mặt bằng vừa thi công, song được sự phối hợp hỗ trợ của huyện Trấn Yên và ban quản lý dự án các công trình giao thông, vận động 42 gia đình và một tổ chức liên quan giải phóng hơn 16.000 m2 đất. Đặc biệt, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, vật tư máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Do đó, chỉ sau 2,5 tháng thi công, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành 95% khối lượng công việc.
Vụ mùa năm nay, thì xã Nghi Lộ phấn đấu gieo cấy hơn 2.000 hectare lúa, sản lượng đạt gần 11.000 tấn. Trong đó, vùng sản xuất hàng hóa chiếm 48% tổng diện tích. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, thị xã Nghi Lộ đã giao chỉ tiêu cho các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức sản xuất hiệu quả. Nông dân đã áp dụng cơ giới hóa 75% diện tích, tăng 15% so với vụ trước. Đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, đối với một số điểm khó lấy nước, thị xã đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn đặt 3 máy bơm để bơm nước lên kênh chính, vận hành 2 trạm bơm điện hoạt động liên tục tại trạm bơm Phúc Sơn và phường Phú Trạng. Nhờ đó đến nay, thị xã Nghi Lộ đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa đúng kế hoạch đề ra.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hàng ngày có khoảng 82 trên 153 tấn chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý tập trung bằng công nghệ sản xuất phân vi sinh tại Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, chiếm trên 53% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tập trung, còn lại được chôn lấp thông thường tại 27 bãi chôn lấp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Để đẩy mạnh việc thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn, trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư xây mới 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt để thay thế toàn bộ các bãi chôn lấp hiện tại nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.
Hôm nay, Hội đồng Anh phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái tổ chức hội thi IELTS. Đây là lần đầu tiên tại tỉnh Yên Bái tổ chức thi IELTS. Tham dự kỳ thi có 50 học sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: nghe, đọc, viết, nói tại địa điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Các giám thị coi thi đều là của Hội đồng Anh. Được biết, hiện nay hầu hết các trường đại học xét tuyển đầu vào bằng chứng chỉ chuẩn quốc tế IELTS. Vì vậy, mong muốn có được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS là nhu cầu tất yếu của học sinh để có thể xét tuyển các trường đại học trong và ngoài nước. Việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của học sinh và phụ huynh với mong muốn được tham dự kỳ thi IELTS quốc tế thuận tiện ngay tại địa phương sinh sống. Kỳ thi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, 2021.
Đẩy mạnh công tác kiểm tra đối với mặt hàng thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu. Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 8 vụ, phạt hành chính gần 78 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy là gần 140 triệu đồng. Gần 550 bao thuốc lá điếu và 1.500 sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Theo đánh giá của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, trong đó có buôn lậu mặt hàng thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử ngày càng tinh vi. Thuốc lá điếu hay thuốc lá điện tử đều độc và hại đối với sức khỏe của người sử dụng. Do vậy, để làm tốt công tác quản lý thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn những vi phạm, tăng cường tuyên truyền phổ biến cho người dân biết về tác hại của buôn lậu và một số mặt hàng lậu để người dân nâng cao nhận thức trong lựa chọn hàng hóa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản tại quảng trường Thiên An Môn với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi sức mạnh đoàn kết của Đảng và nhân dân trong chấn hưng quốc gia, tái thiết đất nước thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định Đảng phải duy trì quyền lãnh đạo tuyệt đối với quân đội phải được phát triển và nâng tầm lên đẳng cấp thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong 100 năm qua, đặc biệt sau 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc từ một nước gặp rất nhiều khó khăn vào năm 1949, đến nay đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng trưởng 189 lần, tổng sản phẩm thương mại đứng đầu thế giới, là đối tác thương mại lớn nhất của 130 nền kinh tế, đóng góp khoảng 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. GDP bình quân đầu người tăng hơn 70 lần, cùng với đó Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật như đưa người lên vũ trụ xây dựng trạm không gian Thiên Cung, tàu thăm dò vũ trụ đáp thành công lên bề mặt sao Hỏa, đưa vào sử dụng hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu phủ sóng toàn cầu, công nghệ đường sắt cao tốc dẫn đầu thế giới với tổng chiều dài đạt 37.900 km.
Ngày 30 tháng 6, trong chương trình đối thoại mang tên Đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời 68 trong số hơn 2,2 triệu câu hỏi được người dân gửi tới qua nhiều kênh khác nhau. Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc xảy ra gần đây trên Biển Đen, sau khi tàu khu trục của Hải quân Anh đi qua đường ranh giới gần bờ biển bán đảo Crimea, Tổng thống Putin cho rằng các lực lượng của Nga đã làm tất cả để bảo vệ biên giới. Tổng thống Putin cũng bày tỏ quan ngại trước việc NATO bắt đầu khai thác liên kết quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga nhìn nhận mọi quyết định then chốt của Ukraine đều không do Tổng thống Ukraine Zelensky thực hiện, mà nằm trong vòng kiểm soát của Washington. Đề cập tới quan hệ Nga và Mỹ, Tổng thống Putin khẳng định Nga đang xây dựng một quốc gia ổn định nên không sợ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh, thời đại của thế giới đơn cực đã qua, hy vọng Mỹ sẽ ý thức được sự thay đổi của thời cuộc để đưa quan hệ Nga-Mỹ trở lại quỹ đạo bình thường. Cũng trong cuộc đối thoại này, Tổng thống Putin cho rằng Moscow không có kế hoạch chặn bất kỳ trang mạng xã hội nào của phương Tây, ngược lại còn chủ trương hợp tác với điều kiện các trang mạng phải tuân thủ yêu cầu của chính quyền sở tại.
Chính quyền quân sự Myanmar ngày 30 tháng 6 đã trả tự do cho gần 2.300 người biểu tình phản đối đảo chính. Chính quyền quân sự Myanmar cho biết 2.296 người biểu tình phản đối chính biến, bao gồm cả những nhà báo đưa tin về cuộc đàn áp người biểu tình của lực lượng quân đội, đã được trả tự do. Sau khi thông báo thả tù nhân của chính quyền quân sự Myanmar được phát đi, khoảng hơn 200 người đã tập trung bên ngoài nhà tù Insein ở thành phố Rangoon với hy vọng người thân được trả tự do. Một quan chức Myanmar giấu tên cho biết không có người nước ngoài nào nằm trong số những người được thả khỏi nhà tù Insein. Biểu tình đổ ra liên tiếp trên khắp Myanmar sau vụ chính biến hồi đầu tháng 2. Bà San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cùng nhiều quan chức của chính quyền dân sự đã bị bắt giữ. Hồi tháng 4 vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đã họp cùng Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Indonesia và thông qua tuyên bố đồng thuận 5 điểm để cải thiện tình hình ở Myanmar. Thưa quý vị và các bạn, rừng có vai trò rất quan trọng đối với sự sinh tồn của loài người và nhiều loài động thực vật. Đặc biệt hàng năm, tỉnh Yên Bái có hàng nghìn hộ dân có thu nhập ổn định và có cuộc sống khá giả nhờ nhận giao khoán bảo vệ rừng. Chính vì vậy mà những năm qua, phong trào trồng chăm sóc bảo vệ rừng ở tỉnh Yên Bái luôn được người dân phát huy. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng mới khoảng 16.000 ha rừng. Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đã nâng lên 63%. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, đặc biệt tình trạng khai thác trái phép rừng bừa bãi vẫn còn xảy ra. Vậy làm thế nào để bảo vệ rừng được tận gốc? Xung quanh vấn đề này, ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái sẽ trao đổi trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn dành cho ông đó là ông có thể cho biết trong những năm qua, phong trào trồng rừng ở tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế của địa phương không ạ?
Trong những năm qua, diện tích rừng nói chung và rừng trồng của tỉnh Yên Bái chúng ta trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên. Qua đó đã góp phần nâng cao cái tỷ lệ che phủ từ 62,5% năm 2018 lên 2016 lên 63% vào năm 2018 và được duy trì cho đến ngày nay. Có thể nói đó là những kết quả của các cái chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp. Trong những năm qua cũng như việc phát triển mạnh mẽ cái phong trào trồng rừng nhân dân. Nhờ đó phong trào trồng rừng phát triển mạnh mẽ nên cái hiện nay là diện tích đất trống để cho trồng rừng trên địa bàn tỉnh là còn rất là ít. Đặc biệt đối với các huyện vùng thấp như Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái thì cái diện tích đất trống để cho trồng rừng cũng còn rất là ít. Toàn bộ cái đất lâm nghiệp là đã được canh tác khá ổn định. Đa phần người dân chỉ trồng lại rừng trên cái diện tích mới khai thác. Giai đoạn 2016-2020 thì bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh đã trồng gần 16.000 ha rừng.
Thưa ông, ngoài băng giá, mưa lũ thì hiện nay thời tiết nắng nóng gay gắt, khô hạn đã ảnh hưởng xấu như thế nào đến sự phát triển của rừng thưa ông?
Hiện nay thì dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều hiện tượng thời tiết bất thường có thể sẽ xảy ra ngày càng với cái tần suất và quy mô lớn hơn, mức độ thiệt hại lớn hơn so với các cái dự báo. Thế do vậy là cái việc mà thời tiết cực đoan nó đã gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây, đặc biệt là cây lâm nghiệp. Trong những năm gần đây thì ngoài hiện tượng băng giá, rồi rét đậm rét hại, mưa lũ thất thường, thời tiết nắng nóng khô hanh kéo dài cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến cái sinh trưởng phát triển của cây. Với chức năng nhiệm vụ được giao thì Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp đôn đốc hướng dẫn bà con nông dân. Chúng ta là khi trồng rừng thì chúng ta phải xem thời tiết, lựa chọn vào những ngày râm mát để chúng ta thực hiện trồng rừng và khuyến cáo bà con tập trung đẩy mạnh chuẩn bị hiện trường để chúng ta triển khai cái thời vụ trồng rừng vào mùa xuân. Để khi bước vào cái vụ nắng nóng thì cây rừng đã được 3-4 tháng thì hệ rễ nó đã phát triển ổn định thì cái tỷ lệ chết do thiên tai nó sẽ giảm hơn so với chúng ta trồng vào mùa nắng nóng. Và khuyến cáo bà con nông dân là không trồng rừng vào những ngày nắng nóng và không có mưa đã kéo dài.
Dạ vâng, vậy trong công tác bảo vệ rừng thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã và đang gặp những khó khăn gì thưa ông?
Sản xuất lâm nghiệp thì ngoài những cái yếu tố bất lợi về điều kiện thời tiết khí hậu thì bên cạnh đó là do nhận thức của đồng bào nhân dân các dân tộc này, rồi thì cái nhận thức của các chủ rừng, có thể nói là một số chủ rừng nó cũng chưa quan tâm và chưa có trách nhiệm cao, chưa thực hiện tốt cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tại cơ sở. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng với các chủ rừng ở một số nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, chưa phát huy cái hiệu quả tối đa của việc phối hợp. Vẫn còn xảy ra tình trạng phát phá, lấn chiếm đất rừng để trồng rừng hoặc là canh tác nông nghiệp. Rồi thì việc khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản vẫn còn xảy ra. Nguy cơ cháy rừng cao vào cái mùa hanh khô, vào cái mùa làm nương rẫy của bà con vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt là các huyện phía Tây. Thứ hai nữa là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng đã được tăng cường. Tuy nhiên, nhận thức của một số bộ phận người dân, nhất là người đồng bào sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp danh vẫn còn hạn chế, hoặc do áp lực về gia tăng dân số, rồi thì là nhu cầu về lâm sản, nên vẫn có những cái hành vi xâm hại vào rừng. Cái thứ ba đó là trang thiết bị hậu cần phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn thiếu thốn. Trang thiết bị nó cũng chưa thực sự phù hợp với cái điều kiện địa hình của Yên Bái chúng ta. Do vậy, khi xảy ra các vụ việc thì việc khắc phục và xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ tư nữa là cơ chế chính sách cho phát triển lâm nghiệp đã được ban hành, nhưng việc bố trí nguồn lực để thực hiện vẫn còn hạn chế.
Tỉnh Yên Bái đã và đang quy hoạch phát triển rừng tập trung và đặc biệt là chú trọng phát triển rừng bền vững và chứng chỉ rừng như FSC. Vậy để đạt được tiêu chí này thì người trồng rừng phải có đủ những điều kiện gì và tiêu chí này sẽ mang lại những thuận lợi gì cho các tổ chức cá nhân trồng rừng thưa ông?
Tính đến thời điểm hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta đã có trên 4.000 ha rừng trồng của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện Yên Bình được cấp chứng chỉ rừng FSC và đang triển khai thực hiện tiếp tại các huyện vùng thấp như là Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên. Mục tiêu đến năm 2025 thì chúng ta có khoảng 90.000 ha rừng được cấp quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Để tham gia thực hiện chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC và VFCS thì người trồng rừng cần đáp ứng một số cái tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, đó là cái diện tích rừng trồng phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi vì đây là nó cái văn bản pháp lý rất cần thiết và quan trọng đối với người trồng rừng. Bởi vì phải có cái văn bản này thì mới khẳng định được cái sản phẩm của chúng ta cung cấp là hợp pháp. Cam kết quan trọng là phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ. Cái thứ ba nữa là cam kết về thời điểm khai thác. Thì khi đó là rừng nó mới đạt được cái giá trị tối ưu về chất lượng và trữ lượng gỗ thì chúng ta khai thác thì nó mới mang lại cái giá trị cao.
Vâng, dạ vâng. Tiềm năng về rừng thì là rất lớn và giá trị kinh tế từ rừng mang lại đã giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Vậy thì thời gian tới thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ có những giải pháp gì để bảo vệ và phát triển rừng tận gốc thưa ông?
Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp về nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Thứ hai là tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng như công an, quân đội, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, tuyên trồng, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo. Thứ ba là nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công chức kiểm lâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiến bộ, công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, công nghệ viễn thám trong các cái hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên về rừng và đất lâm nghiệp, trong cái công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng sẽ nâng lên 65%, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt trên 700.000 mét khối trở lên, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho trên 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn, góp phần đem lại thu nhập từ gỗ rừng trồng đạt giá trị hàng triệu đô la. Chúng ta có thể đạt được mục tiêu này bởi rừng là tài nguyên có thể tái tạo được và là tiềm năng lớn đang được tỉnh khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nếu không có sự chung tay của tất cả mọi người trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, đặc biệt là khai thác rừng một cách hợp lý, thì nguồn tài nguyên này không những bị cạn kiệt mà còn bị phá hủy, gây ra những hệ lụy xấu tới đời sống sản xuất của con người. Vì vậy, ngay lúc này chúng ta hãy tích cực hưởng ứng thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động đầu năm để những cánh rừng được nối tiếp và mãi thêm xanh. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tham gia chương trình hôm nay.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay sẽ là diễn biến trận đấu tâm điểm tại Wimbledon giữa Novak Djokovic và Kevin Anderson. Hai tay vợt thi đấu giằng co và phải tới game thứ 8, sự chênh lệch đẳng cấp mới được bộc lộ. Nole giành break ở game đấu này trước khi thẳng tiến tới thắng lợi 6-3 trong set đầu tiên. Bước sang set 2, Kevin Anderson vẫn tiếp tục cho thấy khả năng giao bóng vô cùng ấn tượng. Thế nhưng Nole tiếp tục cho thấy sự ổn định khi không mắc bất cứ sai lầm nào trong các game giao bóng của mình. Để rồi tới game thứ 7, Djokovic đã giành điểm break quan trọng và kết thúc set 2 với chiến thắng 6-3. Ở set 3 quyết định, Djokovic đã tái lập kịch bản của set 1 và buộc đối thủ phải gác vợt với tỷ số 6-3. giành chiến thắng chóng vánh sau 3 set 6-3, 6-3, 6-3, giúp Djokovic giành quyền vào vòng 3 Wimbledon. 4 chặng đua đầu tiên của giải đua xe đạp Tour France năm nay đã chứng kiến 4 cua đơ khác nhau giành chiến thắng, và điều này đã tiếp tục lặp lại ở chặng 5. Chặng 5 giải đua xe đạp Tour France là một chặng đua tính giờ cá nhân dài 27,2 km. Đây được coi là một trong những chặng đua bước ngoặt để xác định các ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua tới danh hiệu áo vàng chung cuộc. Tính giờ cá nhân vốn là một nội dung thế mạnh của Tadej Pogačar, và nhà vô địch Tour France năm ngoái đã một lần nữa thể hiện được đẳng cấp của mình khi anh cán đích với thời gian tốt nhất là 32 phút để giành chiến thắng. Xếp thứ hai với 19 giây chậm hơn Pogačar là Stefan Kung. Vị trí thứ ba thuộc về Jonas Vingegaard. Quarter nắm giữ chiếc áo vàng là Mathieu van der Poel có được vị trí thứ 5. Kết quả này là đủ để anh tiếp tục khoác áo vàng sau chặng 5. Chuyển sang các tin tức bóng đá. Hôm nay ngày đầu tiên của tháng 7 năm 2021, Lionel Messi chính thức kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ Barca. Điều này có nghĩa Messi đã trở thành cầu thủ tự do, có quyền chuyển đến bất cứ đội bóng nào anh muốn. Các cuộc đàm phán giữa Barca và Messi vẫn đang diễn ra trong nhiều tuần. Phía Barca có sự tham gia của các giám đốc điều hành, đứng đầu là phó chủ tịch về kinh tế và giám đốc bóng đá. Phía Messi là cha kiêm người đại diện của anh, ông Jorge Messi, và các cố vấn. Khúc mắc của Barca là họ cần giảm quỹ lương của câu lạc bộ. Quỹ lương Barca phình to so với hạn của La Liga. Quỹ lương này cộng cả mức lương mới của Messi nếu ký hợp đồng chắc chắn sẽ khiến Barca vi phạm các quy định. Theo thông tin từ báo chí Anh, ban lãnh đạo MU đã đạt được thỏa thuận mua Deyson Sancho từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng 72,9 triệu bảng. Sancho là mục tiêu theo đuổi của MU trong mấy kỳ chuyển nhượng gần đây, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà đội chủ sân Old Trafford chưa thể đưa cầu thủ người Anh trở lại xứ sở sương mù chơi bóng. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Goal, sau thời gian dài đàm phán, MU đã đạt được bước tiến lớn trong thương vụ mua Sancho khi đã tìm được tiếng nói chung với Dortmund. Theo đó, MU đạt thỏa thuận mua Sancho với mức giá 72,9 triệu bảng, không kèm theo phụ phí. Tiền vệ người Anh sẽ chơi cho MU với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày trời nắng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp, cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.